Sách Giăng đoạn 20 từ câu 19 đến 23, Tân Ước trang 136, và tôi xin được phép đọc lời Chúa. Sự Chúa hiện ra cùng môn đồ. Buổi chiều nọ ngày đó là ngày thứ nhất trong tuần lễ, những cửa nơi các môn đồ ở đều đương đóng lại. Vì sợ dân Giu-đa, Đức Chúa Giê-xu đến đứng chính giữa các môn đồ mà phán rằng: "Bình an cho các ngươi." Nói đoạn, Ngài giơ tay vào sườn mình cho môn đồ xem. Các môn đồ vừa thấy Chúa thì đầy sự mừng rỡ. Ngài lại phán cùng môn đồ rằng: "Bình an cho các ngươi. Cha đã sai ta thế nào, ta cũng sai các ngươi thế ấy." Khi Ngài phán điều đó rồi thì hơi trên môn đồ mà rằng: "Hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh. Kẻ nào mà các ngươi tha tội cho thì tội sẽ được tha, còn kẻ nào các ngươi cầm tội lại thì sẽ bị cầm cho kẻ đó." Xin cảm ơn Thánh và kính mời Thánh đồng an toàn. Sau đây là lời chia sẻ của truyền đạo Đoàn Khả Nam, và sau đó thì kính mời thầy truyền đạo Đào Minh Sơn tắc lễ. Kính mời thầy.
Thầy sẽ xin đọc phần đoạn Kinh Thánh vừa rồi trong tiếng Anh cho các em trước. Open your Bibles, iPhones. We are going to follow in John chapter 20, 19 to 23 today. Now on the evening of that first day of the week, when the disciples were together with the doors locked for fear of the Jews, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." After he said this, he showed them his hands and side. The disciples were overjoyed when they saw the Lord. Again, Jesus said, "Peace be with you. As the Father has sent me, I am sending you." And with that, he breathed on them and said, "Receive the Holy Spirit. If you forgive anyone his sins, they are forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven."
Thanks, Antai. And good morning to everyone here at church.
Xin kính chào toàn thể hội thánh.
Before I begin, I just want to clarify and clear up a point.
Trước khi vào bài giảng thì con xin muốn giải thích một điều.
I think earlier in announcements, Thầy Sơn announced that I and someone else will be graduating on the Monday of March the 12th.
Trước giờ thờ phượng thì thầy Sơn có thông báo là con và một người khác sẽ tốt nghiệp vào ngày 12 tháng 3.
And I think that thankfully Thầy Sơn was able to hopefully encourage some of you, if you want to come and participate and join in the graduation service.
Thì thầy Sơn có nói là khích lệ có ai rảnh thì ghé và tham dự buổi lễ tốt nghiệp.
However, I don't want to sound cruel and unkind, but you do know that at graduation ceremonies you're only allowed to invite about 3 people. To go.
Con không có ý gì, nhưng mà thực ra mỗi buổi lễ tốt nghiệp thì một học sinh chỉ được mời 3 người thôi.
Not to show favorites, but I was going to choose my mom and my dad and my brother.
Thì con có ý định là mời ba mẹ và người anh.
If you would like to go, I welcome you to go, but you may be standing outside, not inside.
Nên là nếu quý vị đi thì sẽ phải đứng ở bên ngoài.
So I just thought I need to clear that up, just in case you thought you were sitting inside on chairs. You
may con not. Muốn nói rõ cái điều đó trước khi.
But if you'd like to come, yeah, please, that'd be great to celebrate that day with you as well. But it is good to be back at church after having spent the last couple of months overseas in Thailand and Vietnam.
Con rất là vui được quay trở lại hội thánh trong sau 2 tháng vừa rồi đi vắng tại Thái Lan cũng như Việt Nam.
And it's been really exciting to serve God overseas in missions.
Và thật là vui mừng khi mà có cơ hội được hầu việc Chúa trong những chuyến truyền giáo ở nước ngoài như vậy.
And again, I'd like to thank the church for giving Robert and I the chance to come up here and share our stories and experiences of our time in Vietnam.
Con cảm ơn hội thánh đã cho con và Robert lên đây để có cơ hội chia sẻ về những kinh nghiệm mà chúng con đã trải qua trong những thời gian đó.
And after having a chance to speak with Robert and a number of other people from this church, Lighthouse Church and other churches, I really get the sense that God is really moving young people into missions.
Thì sau khi nói chuyện với một vài em cũng như Robert cũng như các em khác ở hội thánh khác thì con có cảm tưởng là Chúa đang thay đổi tấm lòng các em, đang thúc giục lòng các em.
And believe me, this is a very exciting time to hear that, particularly for young Christians.
Và con thật là vui được nghe những điều như vậy, đặc biệt là từ những em, những cơ đốc nhân trẻ.
It's exciting because often when we think of young people, and that includes young Christians, we tend to think that they're quite lazy and they don't care about anyone else but themselves.
Thì điều đó là một điều vui mừng, tại vì thường trong đầu chúng ta hay có định kiến là các thanh niên thì hay lười biếng, không có nghĩ tới ai ngoài nghĩ tới mình cả.
Now, okay, that may be true for some, but the people that I've met and spoken to are young Christians. I really get the sense that they are really fired up and passionate about serving God overseas.
Điều đó có thể đúng với một vài em, nhưng và những em mà tôi có dịp nói chuyện với thì các em đã đang được rất Chúa khích lệ và thúc giục lòng để hầu việc Chúa trên những chuyến truyền giáo ở nước ngoài.
And so if there's anyone here in this church, young and old, who wants to experience missions, can I encourage you to find out more about it through our church?
Nên nếu có ai ở đây muốn tham gia những chuyến truyền giáo như vậy thì con xin khích lệ là nên tìm hiểu thêm.
So the word I'm going to share with you today is something that I'm very excited about, and that is missions.
Phần đoạn kinh thánh mà con sẽ chia sẻ ngày hôm nay cũng nói về truyền giáo, và con rất là được khích lệ qua phần đoạn kinh thánh này.
And missions is something that's for all of us in this church, not just young people.
Truyền giáo là một trách nhiệm của mọi người, chứ không phải là chỉ cho những thanh niên hay là cho hội thánh chúng ta mà thôi.
Over 2 weeks ago, as I was preparing to go to Vietnam, I had many friends come up and ask me questions.
Thì trước khi đi chuyến truyền giáo 2 tuần trước thì có nhiều người bạn tới hỏi con.
Knowing that I was going to Vietnam, my friends were quite curious and wanted to ask me certain things about my mission trip.
Biết rằng con sẽ đi Việt Nam thì có một vài người bạn tò mò nên muốn hỏi.
They asked me such questions like, "Are you excited about going?"
Họ hỏi là sao có cảm thấy thích thú đi không?
What are you looking forward to the most?
Hay đi tới đó thì muốn tìm cái gì?
What activities will you do there?
Ở đó thì sẽ làm cái gì?
Will you find yourself a wife?
Đi đó sẽ kiếm được vợ không?
So all these kinds of questions I knew people were going to ask me before I go to Vietnam.
Thì đó là những câu hỏi mà con biết rằng là mọi người sẽ hỏi trước khi con đi Việt Nam.
But do you want to know the one question that no one asked me?
Nhưng có một câu hỏi mà không thấy ai hỏi cả.
And as I think about it, I've never asked any of my friends this question when they go to mission trips.
Và nghĩ lại thì con cũng chưa bao giờ hỏi bất cứ ai cái câu hỏi này khi mà họ đi truyền giáo cả.
No one ever asked the question, why are you going on missions?
Chưa có ai hỏi là tại sao lại đi truyền giáo.
It seems like a pretty silly question because we think we know the answer.
Nghe thì có vẻ là một câu hỏi vô lý, là tại vì chúng ta đi là chúng ta phải biết tại sao chúng ta đi.
And so some of our answers may be, I want to go to serve people.
Nên có thể một vài câu trả lời chúng ta đưa ra là đi là tại vì muốn phục vụ.
I want to serve God.
Muốn phục vụ Chúa.
I want to experience something different.
Muốn kinh nghiệm một điều gì mới mẻ.
Or maybe the opportunity came and I just took it.
Hay là đi là tại vì có cơ hội thì đi.
Now these answers are well and true and they're good.
Thì đúng, những câu trả lời như vậy đúng, không có gì sai.
However, our motives, intentions and reasons to go on missions actually looks quite different to what Jesus says.
Nhưng những lý do và những lý lẽ, những động cơ đưa chúng ta đi truyền giáo rất là khác với những điều mà được nêu lên trong Kinh Thánh qua Chúa Giê-xu.
In the Bible passage that we're looking at today, we'll see three very important motives and intentions and reasons as to why we are encouraged, compelled and moved to be on missions.
Qua đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa đọc thì có 3 động cơ, 3 lý do mà đưa ra để mà làm cho là lý do chính đáng để chúng ta phải đi truyền giáo.
And at this point, I just again want to clarify one thing really quickly.
Trước hết, con muốn giải thích 3 điều.
I say the words be on missions instead of go on missions.
Con nói cái từ là chúng ta phải tham gia truyền giáo chứ không phải là đi truyền giáo.
The reason why I say be on missions is because missions is something that you are and something that you do every day. It's not something that you just go to.
Con nói như vậy là tại vì truyền giáo là cái điều tự nhiên mà chúng ta phải làm, nên là mỗi ngày qua hành động chứ không phải là một chuyến đi mà chúng ta phải đi.
And I think this is really important for us when we start to think about what missions really means.
Và điều đó là một điểm quan trọng để chúng ta phải suy nghĩ rằng là vậy là truyền giáo thực ra là cái gì.
So with that, let me just start looking at our passage together.
Nên chúng ta sẽ tìm hiểu đoạn kinh thánh này một lần nữa.
So the first thing we read in this passage is that Jesus' disciples are huddled together in one locked room for fear for their lives.
Và trước hết chúng ta thấy rằng là các môn đệ của Chúa Giêsu thì đóng cửa khóa phòng, khóa cửa lại và ở trong một căn phòng tối vì sợ cho tánh mạng của mình.
They fear for their lives because the Jews and the Pharisees are after the disciples to arrest them and kill them because they follow Jesus.
Lúc đó những người Do Thái và những người Pharisee đang tìm kiếm những môn đệ này để bắt và để tiêu diệt họ vì họ là môn đệ của Chúa Giêsu.
And so these terrified disciples probably have questions and doubts if following Jesus was really the right choice to make.
Và trong lúc này thì các môn đệ rất là bối rối và lo sợ và họ đang nghi ngờ rằng là không biết là cái đi theo Chúa Giêsu có phải là quyết định đúng hay không.
So right in the midst of these terrified disciples, we see that Jesus comes among them and pronounces to them comfort and peace.
Trong hoàn cảnh bối rối như vậy thì chúng ta thấy Chúa Giêsu hiện ra và nói với họ rằng là hãy bình an.
Jesus comes before them to encourage them, strengthen them and to assure them that he is alive.
Chúa đến với họ để an ủi, khích lệ họ và để cho họ biết chắc rằng là Chúa đã sống.
And so here in this passage we see a beautiful picture of all these scared and doubting Christians being met by the presence of Jesus.
Nên qua cái hình ảnh này chúng ta thấy rằng là một điều đẹp đẽ là trong sự bối rối lo âu như vậy thì Chúa Giêsu hiện ra với môn đệ của Ngài.
And this is the first thing I would like to point our attention to today.
Và đó là điểm đầu tiên mà con muốn mọi người hướng tới ngày hôm nay.
This church is also a gathering of scared and doubting Christians.
Có lẽ hội thánh của chúng ta cũng là một nhóm người cũng lo lắng, bối rối, lo âu.
Perhaps there are Christians here in this church who maybe are afraid or doubt on account of their faith in Jesus.
Có những tín hữu có thể đang lo lắng và nghi ngờ đức tin của mình.
And I'm sure there are Christians here who doubt whether or not taking a following of Jesus was really the right choice to make.
Và con chắc chắn rằng là có những người ở đây cũng nghi ngờ là không biết cái mình theo Chúa có là một quyết định đúng hay không.
And yet despite our fears and doubts, we gather here together every Sunday because we know that Jesus promises to come with us and to comfort us.
Nhưng mặc cho có những bối rối lo âu như vậy, chúng ta vẫn nhóm họp mỗi tuần vì chúng ta tin rằng là sẽ có Chúa ở giữa chúng ta để ban cho chúng ta sự an ủi và bình an.
So we read here that the first thing that encourages us to be on missions is a fellowship that we share with other scared and doubting Christians.
Nên điểm đầu tiên chúng ta tham gia truyền giáo là tại vì chúng ta có thể chia sẻ mối thông công với những người tín đồ khác, những người cũng có thể đang rất là lo âu buồn bực.
But even more than that, and even better than that, we're also encouraged by the very presence and peace of Jesus among us.
Nhưng hơn thế nữa, chúng ta được khích lệ bởi vì chúng ta có sự hiện diện của Chúa Giêsu ở giữa chúng ta.
The fellowship that we share with Jesus, our Lord, actually takes away our fear and our doubt.
Mối thông công mật thiết giữa chúng ta và Chúa Giêsu đã cách ly và xóa bỏ những nỗi lo âu muộn phiền của cho chúng ta.
The very reason why we are sitting here today with all our fears and doubts is so that we share fellowship with one another and share fellowship with Jesus Christ, our Lord.
Lý do mà chúng ta ngồi đây với nhau ngày hôm nay là tại vì chúng ta thông công với nhau và chúng ta thông công với Chúa Giêsu.
And be encouraged that as you sit here today, the presence of Jesus comes to comfort you, to prepare you to be on missions.
Và để khích lệ cho chúng ta thì chúng ta phải tin rằng là có sự hiện diện của Chúa giữa chúng ta và là Ngài đến để an ủi và khích lệ chúng ta tham gia truyền giáo.
But it doesn't end here.
Nhưng đó không phải là điểm duy nhất.
And there is a second thing that moves us to be on missions.
Điều thứ hai mà khích lệ chúng ta để tham gia truyền giáo là
So immediately after we see Jesus bringing peace to his disciples, Jesus says to them in verse 21, "As the Father has sent me, I am sending you."
Thì sau khi đã chúc bình an cho các môn đệ thì Chúa Giêsu cũng nói rằng như Cha đã sai ta thì bây giờ ta sai các con.
What is Jesus trying to say to his disciples here?
Ý Chúa nói ở đây là gì?
Jesus is saying that the very thing that moves us to be on missions is actually the character and nature of God himself.
Thì điểm ở đây là chúng ta được khích lệ đi ra tham gia truyền giáo vì đó là bản chất và đó là tính cách của chính Đức Chúa Trời.
See, we know from the Bible that God sent himself into this fallen and broken world through his son Jesus in order to save and redeem you and me.
Vì như chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã sai chính Ngài qua Đức Chúa Giêsu xuống thế để cứu vớt chính chúng ta.
And now that you and I are saved and redeemed, God sends us back out into this same fallen and broken world.
Và bây giờ khi sau khi chúng ta được cứu rỗi thì chính chúng ta cũng phải đi ra để cứu vớt thế giới đang hủy hoại này.
And so the very reason why you and I are moved to be on missions is because we know that God has always been on mission.
Nên động cơ mà đưa chúng ta đi truyền giáo là tại vì chính Chúa Giêsu cũng đã từng là người truyền giáo.
God did not save us in order for us to come together in one locked room and stay there.
Chúa không có cứu chúng ta để chúng ta sau đó khóa cửa lại ngồi với nhau.
God actually saved and redeemed us in order that we may go out and proclaim and show this message to the world.
Chúa cứu chúng ta để sau đó chúng ta đi ra và giao truyền danh của Ngài để cứu thế giới.
Regardless of what we think, friends, we are not sent on missions because Mục sư Chánh organized the trip to Vietnam.
Không cần biết là chúng ta nghĩ gì, nhưng mà chúng ta phải biết chắc một điều là chúng ta không tham gia truyền giáo là tại vì Mục sư Chánh tổ chức một chuyến đi Việt Nam.
We are not sent to be on missions because it's a part of our Christian training and experience.
Chúng ta không có đi truyền giáo là tại vì đó là một phần trong cái sự chúng ta được huấn luyện.
We are not sent to be on missions because it's a part of this church program or events.
Hay không phải đó là tại vì đó là một trong những mục tiêu hay là hoạt động của hội thánh chúng ta.
The only reason why you and I ever are on missions is because the God we love and serve is a God who sent himself into this world.
Lý do duy nhất mà chúng ta tham gia truyền giáo đó là tại vì Đức Chúa Trời mà chúng ta yêu mến, chính Ngài cũng đã xuống thế gian này để cứu chúng ta.
God sent himself into this world to show this world that he loves them and has not forgotten them.
Chúa đã tới thế gian để chứng tỏ với đã để bày tỏ rằng là Ngài yêu thế gian và Ngài không quên thế gian này.
And so therefore our first and possibly our only natural response is to see that we are now God's new sent people into this world.
Nên điều đáp lại của chúng ta rằng là khi mà chúng ta được Chúa cứu như vậy là có lẽ là bản năng chúng ta đáp lại chúng ta cũng sẽ đi ra để cứu thế gian này.
And so in this we actually take on the very character and nature of God.
Và làm như vậy thì chúng ta cũng mang lấy tính cách của Chúa Giêsu.
But there is one more thing that we take from God as well.
Nhưng cũng có một điều khác mà chúng ta học từ nơi Chúa.
The third thing that compels us to be on missions is found in verse 22. In the passage says, "And with that he breathed on them and said, 'Receive the Holy Spirit.'"
Và động cơ thứ ba mà chúng ta thấy rằng là chúng ta tham gia truyền giáo, chúng ta có thể tìm thấy ở câu 21 là sau khi đã hiện ra với các môn đồ thì Chúa Giêsu hà hơi cho họ và nói rằng hãy nhận lấy Đức Thánh Linh.
What is Jesus saying and doing here?
Đức Chúa Giêsu đang nói và làm gì ở đây?
Let me just share with you a story to help explain.
Con xin kể một câu chuyện để có thể giải thích phân đoạn này.
I remember a time when I was at church early on a Sunday morning.
Con nhớ có một lần con tới hội nhà thờ rất là sớm.
My niece and nephew Anna and Dominic were playing handball just in the church hall.
Thì lúc đó có hai đứa cháu nhỏ đang chơi ở bên cạnh nhà thờ.
And as they were playing handball, the ball rolled away downstairs into the basement.
Thì khi đang chơi thì trái banh rớt xuống cái hầm dưới nhà.
My nephew Dominic went to get the ball from downstairs in the basement.
Thì cháu Dominic chạy xuống hầm để lấy trái banh.
But as he was going to get the ball, I heard him call out, "Uncle Nam, I need your help."
Nhưng khi ở dưới hầm thì cháu la lên là chú Nam, con cần chú giúp.
And as I came to him, I saw him standing at the top of the stairs, looking down into the basement.
Và khi chạy tới thì con thấy cháu Dominic đang đứng ở trên cầu thang và nhìn xuống dưới hầm tối.
And then Dominic said to me.
Và sau đó cháu Dominic nói,
"My ball went downstairs. And it looks too scary to go down there and get it. Can you go there and get it for me?"
Là trái banh đã xuống hầm, lăn xuống hầm tối, nhưng mà con sợ quá, con không xuống, thì chú xuống lấy giùm con được không?
Now, if you've ever seen the basement where there's not a lot of light, all you see is just darkness.
Có quý vị nào đã nhìn thấy cái hầm của chúng ta thì khi mà không có đèn bật lên thì rất là tối.
And so for a young child, a young kid, I can understand that as he looks down at that, he's completely terrified.
Thì con hiểu rằng cháu rất là sợ khi nhìn xuống một căn hầm tối om như vậy.
But this is what I told Dominic.
Nhưng mà đây là cái mà con nói với Dominic.
I won't go down there and get it for you.
Chú sẽ không xuống lấy cho con.
But how about I go with you and we'll get it together?
Nhưng mà Chúa sẽ dắt con xuống để lấy.
So Dominic looked at me and he kind of nodded his head and he agreed.
Và Dominic đồng ý và đi với con.
So I took his hand and we went down into the scary basement and we got the ball together.
Và sau đó thì con dắt cháu Dominic xuống căn hộ hầm tối đó để lấy trái banh.
What is the point of this very simple story?
Cái điểm câu chuyện rất là đơn giản đó là gì?
When it comes to being on missions, a lot of us can feel a lot like Dominic.
Thì khi mà nghĩ đến tham gia truyền giáo thì có nhiều chúng ta có thể sợ giống như là cháu Dominic vậy.
In the sense that we know there is something that we need to help save, but the mission looks very dark and very creepy.
Có thể là chúng ta biết rằng là có những người cần sự cứu vớt, nhưng mà mọi sự nhìn thấy rất là tối tăm và đáng sợ.
When we look at the mission before us, we're quite terrified because we don't know what may happen to us.
Khi chúng ta nhìn thấy sự truyền giáo ở trước mặt chúng ta thấy quá lớn và chúng ta sợ.
And it's an okay feeling to have because missions is a very, very big call and a big task.
Và cảm giác đó là tự nhiên thôi vì tham gia truyền giáo là một sự kêu gọi rất là lớn và là một công việc lớn.
And Jesus, thank God, He knows we feel this way and He knows that the disciples felt this way as well.
Và Chúa Giêsu biết rằng là chúng ta cảm thấy như vậy và Chúa cũng biết rằng là các môn đệ cũng đã cảm thấy sợ hãi như vậy.
So what does Jesus do for His disciples then and now today?
Vậy lúc đó Chúa Giêsu đã làm gì cho các môn đệ của mình và làm cho chúng ta ngày hôm nay?
It's the same thing I did for Dominic.
Cũng giống như là điều mà con đã làm cho cháu Dominic.
I took his hand and I went with him.
Là con cầm lấy tay cháu và đi chung với cháu.
You see, Jesus knows that the call to be on missions is too big for any one of us.
Chúa Giêsu biết rằng là sự kêu gọi để tham gia truyền giáo quá lớn cho tất cả chúng ta.
Which is exactly why Jesus says, "I will go with you."
Và đó cũng chính là tại sao Chúa Giêsu nói rằng là ta sẽ đi với các con.
When Jesus breathes on his disciples and when he said, "Receive the Holy Spirit," he's assuring his disciples that his very presence will be with them.
Khi Chúa Giêsu hà hơi và nói với các môn đệ rằng là hãy nhận lấy Đức Thánh Linh, đó là điều mà Chúa muốn nói chắc chắn rằng là Chúa sẽ đi chung với họ.
So whether we are on missions overseas or here, we know that we are never alone and we never need to fear.
Chính vì vậy khi chúng ta truyền giáo ở nước ngoài hay là tại đây, đừng có sợ hãi vì chúng ta biết rằng là chúng ta không phải đi một mình.
I did not tell Dominic to go downstairs by himself while I stand up here looking at him.
Con không có nói với Dominic là hãy xuống lấy trái banh trong khi con đứng ở trên.
I did not tell Dominic, how about you go halfway and I'll meet you halfway.
Con không có nói là hay là Dominic đi một nửa đường rồi chú đi một nửa đường.
No, Dominic only had the confidence and the strength to go because he knew that I would take his hand and go with him.
Dominic chỉ dám đi khi mà cháu biết rằng là có con đi chung với cháu.
And friends, the same is true for you and I today.
Và điểm đó cũng là áp dụng cho chúng ta ngày hôm nay.
Our confidence and strength to be on missions does not come from our own ability or the ability of those people in our church.
Cái mà làm chúng ta an lòng khi đi là không phải là dựa vào khả năng của chúng ta hay là khả năng của những người trong hội thánh đây.
We can only go because the God that we love and serve promises to never leave us or forsake us.
Chúng ta đi vì chúng ta biết rằng là đấng mà đã cứu chúng ta sẽ ở cùng và an ủi chúng ta.
The God we love and serve promises to go on the very same mission that he has sent us on.
Và chính đấng đó, đấng mà chúng ta yêu mến đó đã hứa rằng là sẽ đi với chúng ta và an ủi chúng ta chọn đường.
And so today we have seen in this passage three very simple things that encourage us to be on missions.
Qua đoạn Kinh Thánh ngày hôm nay chúng ta thấy có ba điểm rất là đơn giản để khích lệ chúng ta tham gia truyền giáo.
The first thing we see here is that the fellowship that we share with each other and the fellowship that we share with Jesus encourages us to be on missions.
Điểm đầu tiên là mối thông công của chúng ta với nhau và mối thông công của chúng ta với Chúa khích lệ chúng ta đi truyền giáo.
Secondly, we see that because God sent himself into this world, now we are sent into this world to proclaim and show the message.
Điểm thứ hai là Chúa đã được sai tới thế gian này thì bây giờ Ngài cũng sai chúng ta đi ra để giao truyền tin lành.
And thirdly, we know that God has promised to never leave us, but to go with us on this mission.
Và điểm thứ ba là Chúa đã nói và Chúa hứa rằng Chúa sẽ đi với chúng ta suốt đường.
And as I say these words, we have to ask ourselves, why is this important for us to know?
Khi mà tôi giảng những điều này thì tôi cũng phải tự hỏi rằng là tại sao nó lại quan trọng mà chúng ta phải biết những điểm như vậy.
As you hear these words and as I hear these words today, I know the fear that many of us have in our hearts, because I have the same fear in my heart too.
Khi nghe những lời này ngày hôm nay thì con biết là có nhiều người cũng cảm thấy lo sợ trong lòng, tại vì chính con cũng lo sợ khi nghe tới truyền giáo.
Now, I don't doubt for a second that everyone here in this church knows that God has called us to be on missions. I know that for sure.
Con không có nghi ngờ là Chúa chắc chắn Chúa kêu gọi chúng ta, mỗi người trong chúng ta truyền giáo.
However, I think deep down inside our hearts, we hold on to the fears that grip us for so long.
Nhưng sâu trong lòng thì con cũng biết rằng là mỗi người trong chúng ta vẫn còn lo sợ, cái điểm lo sợ mà cứ dai dẳng theo chúng ta.
And it's that fear that tells us that if I was to answer the call to be on missions, it means I have to lose something in my life now.
Cái điều lo sợ rằng là chúng ta nghĩ rằng nếu chúng ta đáp ứng với lời kêu gọi của Chúa để truyền giáo, thì chúng ta sẽ mất đi những cái mà chúng ta quý trong cuộc đời.
And perhaps for some of us here, the cost of losing something for missions is not worth the risk.
Có thể cái giá mà chúng ta phải trả đối với một người, số người trong chúng ta, cái giá nó quá lớn.
Perhaps for some of us here, answering the call to be on missions means having to sacrifice the education that your parents have told you to work really hard for.
Có thể một số người sẽ phải trả giá là không có theo được con đường học vấn mà cha mẹ mong muốn.
Perhaps answering the call to be on missions means not having the high-paid job that you really work hard for.
Hay là nếu chúng ta đáp ứng thì chúng ta sẽ không có được công việc mà có lương cao.
Perhaps answering the call to be on missions means ending or cutting ties with people in our lives who hold us back.
Hay là khi chúng ta đáp ứng với lời kêu gọi truyền giáo thì chúng ta sẽ phải cắt đứt một số liên hệ với những người mà đang kéo chúng ta lại.
And sadly, friends, there are many Christians all around the world who put all these things above answering the call to be on missions.
Điểm đáng buồn là có nhiều Cơ đốc nhân trên thế giới cứ níu kéo đến những cái giá như vậy mà không muốn đáp ứng lại lời kêu gọi của Chúa.
And it's because we fear losing our security if we don't have a good education or a nice house or a good job or the perfect relationship.
Và cái điểm mà kéo chúng ta lại là chúng ta sợ chúng ta sẽ mất đi những cái mà quý giá như là những mối liên hệ trong cuộc sống của mình, công ăn việc làm, học vấn.
And our heart is a lot like a sponge. Like if you have fear that squeezes your heart, eventually it will squeeze all the desire we ever have for missions.
Và lòng của chúng ta cũng giống như là một cục bông gòn, nếu chúng ta cứ bóp mãi thì nó sẽ vắt hết tất cả những cái ao ước truyền giáo của chúng ta.
And so to the adults and the parents and the youth and children of this church.
Nên con xin khích lệ tất cả những cha mẹ trong hội thánh.
Do not allow this fear of losing your security lead you to put yourself in a locked room for fear of being on missions.
Đừng có để những cái mối lo sợ như vậy làm cho chúng ta phải đóng cửa trốn ở trong phòng.
Remember that our security does not rest on the things that we have in this world.
Chúng ta phải nhớ rằng là tất cả những cái mối an tâm của chúng ta không có tùy thuộc vào những cái mà chúng ta có trong cuộc sống này.
As believers in Jesus, we know that our security rests in the promises and in the hands of God.
Là Cơ Đốc nhân thì chúng ta biết rằng là cái mà làm cho chúng ta an lòng á, nó tùy thuộc vào Chúa Giêsu.
And the promises and hands of God have told us that He will never leave us, never forsake us.
Và Đức Chúa Trời đã hứa rằng là Chúa không bao giờ bỏ chúng ta.
His presence continually goes with us wherever we go.
Và sự hiện diện của Ngài luôn theo chúng ta mặc dù chúng ta đi bất cứ đâu.
So may we together as a church boldly and faithfully answer the call of God to be on missions.
Nên cầu xin là hội thánh chúng ta sẽ mạnh dạn và sẵn lòng đáp ứng lại lời kêu gọi của Chúa. Chúa kêu gọi đi đâu thì chúng ta đi đâu.
Thank you.
Xin cảm ơn hội thánh.